Chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài về hội thánh từ ngày hôm nay. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta vẫn tiếp tục học trong Matthew. Tại sao các anh chị em có mặt ngày hôm nay vậy? Như Mitchell thường chia sẻ đó, mỗi lần anh gặp một ai đó hoặc là chẳng hạn như anh đến câu lạc bộ tiếng Anh thì khi mà gặp nhau đó, người ta sẽ hỏi rằng bạn đến từ đâu, thì anh cũng chia sẻ từ đâu anh tới. Và rồi khi họ thấy anh đeo nhẫn cưới đó, thì họ cho rằng anh lập gia đình rồi và họ hỏi anh vợ là người Việt phải không? Tuy nhiên khi anh cho họ biết rằng vợ anh là người Mỹ thì họ nhìn anh một cách lạ lắm. Và khi họ nghe anh nói rằng anh đã lập gia đình có vợ người Mỹ như vậy đó thì họ hỏi anh tại sao anh lại sống ở đây. Cũng cùng câu hỏi anh hỏi chúng ta khi nãy, hy vọng rằng câu trả lời của chúng ta là bởi vì hội thánh. Khải Huyền chương 7 từ câu 9 đến câu 12 ghi lại như sau. Sau đó, tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước Ngài và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên Ngài và thuộc về chiên con. Tất cả các thiên sứ đứng quanh Ngài, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục trước Ngài và thờ lại Đức Chúa Trời. Nói rằng, Amen, nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Amen. Trong ngày đó, sẽ có những người Mỹ ở đó, sẽ có những người Việt ở đó, sẽ có người Thái ở đó nữa. Và chúng ta mong đợi ngày đó. Và đây là thời điểm mà chúng ta chạy cho xong cuộc đua của chúng ta cho tới ngày đó. Và trong tất cả những gì mà chúng ta làm đều phải nên hướng tới ngày đó. Vài tuần trước đây, chúng ta đã được chia sẻ thông tin là ở tại Việt Nam này, số lượng tín hữu Cơ Đốc chỉ chiếm 1% dân số mà thôi. 2/3 của con số đó lại là những người thuộc sắc tộc thiểu số chứ không phải là người Kinh. Và dựa vào những gì chúng ta đã được học trong Matthew chương thứ 13, thì con số thực tế càng ít hơn như vậy nữa. Trước đây, Mitchell cũng chia sẻ với chúng ta về nhận định từ một nhà xã hội học. Khi mà nghiên cứu về các quốc gia và con người, thì anh ta cho rằng để Cơ Đốc giáo có thể tự phát triển, tự chia sẻ về Chúa cho cộng đồng của quốc gia đó, thì quốc gia đó phải có 2% là những người tin Chúa thì họ mới có thể tự chia sẻ về Chúa cho dân tộc của mình mà không cần những giáo sĩ đến từ bên ngoài. Cách đây 15 năm, anh Mitchell có nghiên cứu tìm hiểu thì điều đáng buồn là có nhiều người chưa từng bao giờ được nghe phúc âm của Chúa Giê-xu. Một lần nữa, đó là lý do vì sao mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Nhiều người được nghe về Chúa có thể là hàng trăm lần như vậy, nhưng mà tại sao họ lại tiếp tục được nghe trong khi có người chưa từng bao giờ được nghe vậy? Chúng ta muốn nhìn thấy những người Việt được chia sẻ phúc âm. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa tại Việt Nam này được lớn mạnh để rồi có thể rao giảng phúc âm của Chúa cho tất cả những người ở trên đất nước Việt Nam này. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa tiếp tục được lớn mạnh ở tại Việt Nam. Khi chúng ta nhóm lại tại đây, cũng như nhiều người khác nhóm lại ở những nơi khác, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều mong ước điều đó. Lần đầu tiên, phúc âm của Chúa đến Việt Nam vào năm 1911. Nếu như ai học biết về lịch sử hội thánh Việt Nam thì biết được những giáo sĩ thuộc hệ phái CMA đã mang phúc âm của Chúa lần đầu tiên đến với Việt Nam tại Đà Nẵng cách đây 115 năm. Roma chương 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Đã 115 năm trôi qua mà vương quốc của Đức Chúa Trời ở tại Việt Nam này chỉ đâm chồi một chút xíu nhỏ vậy thôi. Đáng lý ra nó phải là một cây thật lớn. Một lần nữa, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Vấn đề không phải là lỗi của hạt giống. Do vậy, mà mỗi khi phúc âm của Chúa không được phát triển theo cách mà đáng lý ra nó phải phát triển, thì vấn đề nó không phải nằm ở chỗ phúc âm của Ngài. Bởi vì phúc âm của Ngài là trọn vẹn. Cũng không phải đến từ đấng cứu thế, bởi vì đấng cứu thế là trọn vẹn. Và khi chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta phải hỏi rằng tại sao vậy? Vấn đề nằm ở đâu vậy? Có phải là do nguồn lực của chúng ta không? Nếu giả sử như Elon Musk xuất hiện và cho chúng ta 500 tỷ để chúng ta dùng đó để phát triển hội thánh Chúa, thì có phải số tiền đó nó sẽ giải quyết được vấn đề không? Tâm nói rằng số tiền đó nó còn tạo nhiều nan đề hơn nữa. Anh Mitchell nói rất có thể như vậy. Và đúng, anh không nghĩ đó là vấn đề. Nguồn lực không phải là vấn đề. Có phải là vì chính quyền không? Khi nghiên cứu về lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng chính phủ nào càng kiểm soát người dân chừng nào thì đời sống của người dân càng tệ hại chừng đấy. Mitchell không muốn nói rằng đó là chính phủ tại Việt Nam này mà thôi, nhưng mà ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng có những quốc gia, chính phủ họ làm tốt nhất có thể được. Tuy nhiên, họ làm những điều mà Đức Chúa Trời đã không chỉ định họ làm, cho nên họ đã gây nên nhiều phiền toái hơn nữa. Như vậy, có phải những nhà cầm quyền ngăn trở sự phát triển của vương quốc của Ngài hay không? Chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi một quốc gia nào đó, nơi mà chính quyền họ càng áp bức phúc âm của Chúa chừng nào, thì đó lại là nơi mà phúc âm của Chúa lại phát triển nhiều hơn hết. Ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào có sự giàu có, thoải mái, dễ chịu trong cuộc sống, thì đó là nơi làm cho phúc âm của Chúa bị ngăn trở và không phát triển hơn hết. Cho dù chúng ta đổ lỗi cho chính quyền là lý do trong sự cản trở, sự phát triển, nhưng đó không phải là lý do. Trong những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, dựa vào những gì mà chúng ta sẽ thấy, trước hết, lý do là sự thỏa hiệp với văn hóa. Không biết anh chị em ở đây đã học biết về lịch sử Việt Nam như thế nào, nhưng mà những gì Mitchell học biết, anh muốn chia sẻ với chúng ta, ấy là phần lớn nền văn hóa của chúng ta đặt trên nền tảng của Khổng giáo và Phật giáo. Một số người tin rằng nó cũng còn đặt nền tảng trên Bái Vật giáo và Lão giáo nữa. Và nếu như chúng ta nghiên cứu, mình sẽ thấy rằng nền văn hóa của người Việt của chúng ta chỉ đặt ở trên nền tảng của hệ thống ngoại giáo mà thôi. Và Mitchell tin rằng việc chúng ta thỏa hiệp với Chúa của đời này là lý do để cho vương quốc của Chúa bị ngăn trở trong sự phát triển. Cho dù một cái cây có thể là rất là lớn, tuy nhiên khi lúc đầu gieo hạt và chúng ta bắt đầu trồng nó, chúng ta có thể trồng nó trong một cái chậu nhỏ. Và khi cây đó lớn đủ thì chúng ta buộc phải tìm một cái chậu nào đó lớn hơn, hoặc là phải trồng nó trên đất nào đó, chỗ thoáng khác. Bởi vì nếu chúng ta không làm điều đó thì cái cây đó nó sẽ không có thể phát triển được và cuối cùng thì nó sẽ chết. Đó là những gì mà việc thỏa hiệp với văn hóa đã làm đối với hội thánh của Chúa. Nó tạo nên một cái nền văn hóa để giữ hội thánh của Chúa ở trong đó. Nhưng nó lại làm cho hội thánh của Chúa không có quyền năng thay đổi để phát triển. Trong những tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ học biết những gì Kinh Thánh nói về hội thánh là như thế nào. Hội thánh là gì? Mục đích của hội thánh là gì? Như chúng ta đã thường nói, để có thể nhận ra đâu là sự giả dối thì trước hết chúng ta cần phải biết lẽ thật là gì. Và là con dân của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nhìn vào lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời nằm ở trong đó. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta có khiêm nhường đủ để lắng nghe hay không vậy? Văn hóa nó là một cái gì đó phức tạp, khó có thể mình hiểu một cách đơn giản được. Lý do anh Mitchell nói như vậy là bởi vì từ mà chúng ta thường hay dùng, chúng ta xem nó là cái gì đó bình thường. Con cá nó không biết nó đang bị ướt bởi vì nó không hề biết được ướt là như thế nào. Và đó cũng là cách để diễn tả chúng ta khi chúng ta ở trong nền văn hóa của chúng ta. Bởi vì ở trong nền văn hóa đó cho nên chúng ta thấy nó là bình thường. Chúng ta không thấy cái gì khác cả. Tuy nhiên, khi chúng ta có cơ hội sống ở một nơi khác với một nền văn hóa khác và có một cái gì đó nó không bình thường đối với chúng ta đó, thì nó giống như là một cái gì đó nó vả vào mặt mình. Bởi lẽ đó, nếu có một người nào ở ngoài xem xét một nền văn hóa nào đó thì người đó sẽ có thể đưa ra những lời nhận định tốt hơn là cái người ở trong cái nền văn hóa đó. Anh Mitchell hy vọng rằng lần tới nếu như anh có quay trở về Texas, anh có thể đem một vài người trong chúng ta qua bên đó để rồi có thể cho những người ở trong hội thánh ở bên đó thấy những gì đó mà có thể sẽ giúp để họ nhận ra những gì đó mà họ cho đó là bình thường. Trước khi một nan đề nào đó được giải quyết hoặc ít nhất được đề cập đến thì chúng ta phải nhận ra có nan đề, có một nan đề hiện hữu. khi chúng ta nói về ý tưởng hay là nói về những gì Kinh Thánh nói về Hội Thánh, Sự muốn cảnh báo chúng ta rằng những gì mà chúng ta được nghe sẽ làm cho chúng ta bị đau đớn đó. Một công ty muốn được tiếp tục duy trì và phát triển tốt thì công ty đó thường sẽ nhận người kiểm toán, người kiểm tra bên ngoài vào để rồi họ đánh giá coi có điều gì công ty cần phải thay đổi để mà phát triển hay không. Khi người kiểm định, người kiểm tra từ một công ty độc lập bên ngoài tới thì sếp của mình sẽ cho mình biết đây là nhân viên kiểm định, người này sẽ có những câu hỏi và anh chị em phải có trách nhiệm trả lời tất cả những câu hỏi mà người này hỏi. Có những lúc việc kiểm định này nó gây nhiều sự đau đớn. Dĩ nhiên, nếu những người làm trong công ty đó mà lười biếng, không có làm theo đúng quy trình này kia đó, thì bị kiểm định và chỉ ra những cái sai thì không nói gì. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cố gắng làm tốt tất cả một công việc, nhưng có những thiếu sót mà chúng ta bỏ qua thì vẫn có thể bị bắt. Và Mitchell muốn giới thiệu với chúng ta một người kiểm định, đó là Kinh Thánh. Hebrew chương 4 câu 12 cho biết rằng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Trong những tuần tới đây, chúng ta sẽ dùng lời của Chúa để xem những gì mà chúng ta cần phải học. Chúng ta sẽ thấy lời của Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi sẽ xuyên thấu vào vấn đề. Chúng ta có mắt để thấy và có tai để nghe hay không vậy? Mitchell có ý muốn nói rằng chúng ta không có học lý thuyết hoặc là chúng ta chỉ nói về những giáo lý mà thôi, bởi vì cái đó không phải là mục đích mà chúng ta học. Tuy nhiên, những gì Mitchell muốn chúng ta học hay là học về lời của Chúa nói gì về Hội Thánh của Ngài, bởi vì điều đó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nó sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta nhìn thấy chính mình là như thế nào, ảnh hưởng tới việc chúng ta nhìn thấy những xóm giềng của chúng ta ra sao, và nó cũng ảnh hưởng tới việc chúng ta nhìn thấy tất cả mọi cuộc đời khác. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cách đúng đắn về lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong Tân Ước, nếu như chúng ta không hiểu những gì mà Ngài nói về Hội Thánh của Ngài. Nếu chúng ta không hiểu được những gì mà lời của Chúa nói về Hội Thánh, thì chúng ta sẽ rất là hoang mang khi chúng ta đọc những gì mà Kinh Thánh đề cập đến trong Tân Ước. Hãy xem một vài câu đầu tiên trong Matthew chương thứ 15. Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 3. Sau đó, có vài người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?" Ngài đáp: "Thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời?" Qua những câu Kinh Thánh vừa được nghe, chúng ta thấy được rằng người Pharisee và những thầy thông giáo đến hỏi Đức Chúa Giêsu là tại sao các môn đồ của Ngài vi phạm truyền thống của cổ nhân. Họ nói những điều này cho thấy họ đang tố cáo Ngài về vấn đề gì vậy?
Jesus, your disciples are acting dishonorably because they are dishonoring our traditions.
Ý họ muốn tố cáo Đức Chúa Giêsu rằng các môn đồ của Ngài đã không có sự tôn kính bởi vì họ đã không tôn trọng truyền thống của cổ nhân. Và cụ thể ở đây, truyền thống mà họ tố cáo các môn đồ Đức Chúa Giêsu vi phạm đó là không rửa tay trước khi ăn. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời gì? Trước hết, Mitchell muốn cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài chẳng có quan tâm tới một cái câu hỏi ngớ ngẩn của họ. Và rồi Ngài hỏi một câu hỏi quan trọng hơn là câu hỏi mà họ đã hỏi. Ý Chúa Giêsu muốn trả lời họ ở đây ấy là Ngài hỏi họ: "Các ngươi nói về truyền thống của con người, nhưng mà Đức Chúa Trời nói gì vậy?" Và những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây, nó thẳng thắn, nó trực tiếp hơn là những gì mà họ hỏi ở đây. Ý Ngài muốn hỏi họ rằng tại sao các ngươi vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời để giữ truyền thống của con người? Rõ ràng, truyền thống của họ rất là quan trọng đối với họ. Họ cho rằng những gì độc đáo riêng biệt của họ ấy là nhờ bởi họ giữ truyền thống của họ. Chúa Giêsu cho họ biết rằng là những người Do Thái, nó không phải là vấn đề quan trọng khi mà để làm người Do Thái phải giữ truyền thống người Do Thái. Nhưng mà được là tuyệt dân mà Chúa chọn, điều đó nó quan trọng hơn. Tuy nhiên điều họ nghĩ là cả hai vấn đề đó là giống nhau, nhưng mà nó khác nhau. Họ rất là hãnh diện bởi vì mình là người Do Thái và mình giữ luật Do Thái. Và điều đó thậm chí là thứ tự ưu tiên trước việc vâng lời Đức Chúa Trời nữa. Họ tin rằng những gì riêng biệt của họ giúp cho họ có được điều đó là bởi vì họ giữ truyền thống của họ. Và đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì đây là một trong những lý do tại sao mà họ đã ghét Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải chỉ nói cho họ biết rằng những gì các ngươi làm là sai và các ngươi phải làm như thế này mới đúng. Ngài đánh thẳng vào cái mà họ cho rằng những gì độc đáo, những gì đặc biệt, những riêng biệt của họ. Bởi vì là người Do Thái cho nên họ rất là hãnh diện về điều đó. Họ có rất nhiều cái để mà họ muốn chứng minh rằng họ thực sự là những người Do Thái. Và rồi cũng có nhiều cái họ không làm để chứng minh rằng tính chất người Do Thái của họ là như thế nào. Rất là nhiều điều Đức Chúa Giêsu đã lên án họ lại là những điều mà họ nghĩ rằng nhờ đó có thể giúp cho họ chứng minh cho mọi người thấy họ là người Do Thái. Và họ tự thuyết phục mình rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng về chính họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời có vui lòng không? Đọc lời của Chúa, chúng ta thấy rằng những lời Chúa Giêsu nói rất là nặng nề là những lời mà Ngài dành cho người Pharisee. Những điều đó có xảy ra trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay không vậy? Có những thứ nào mà chúng ta đang làm mà chúng ta nghĩ rằng nhờ vậy mà chúng ta muốn chứng tỏ người khác thấy mình là cơ đốc nhân không? Hay là những gì mà chúng ta không làm khiến cho mình trở thành cơ đốc nhân không? Matthew chương thứ 15, tiếp tục từ câu 4 đến câu 6. Chúa nói rằng, vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu có ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Theo truyền thống của người Do Thái hay là truyền thống nói chung đó, thì khi cha mẹ của chúng ta về già không tự lo cho mình được, không tự chăm sóc mình được, thì việc con cái chăm sóc cha mẹ đó là chuyện bày tỏ sự hiếu thảo, tôn kính cha mẹ đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với người Do Thái thì bây giờ họ có một cái luật gọi là Koban, tiếng của họ là như vậy. Thì họ lại dựa vào những gì trong Cựu Ước, nói rằng nếu như mình thề nguyện gì với Đức Chúa Trời thì phải giữ. Thế là tiền bạc gì của họ, họ nói rằng bây giờ tiền bạc này con muốn dâng cho Chúa. Họ làm như vậy để rồi họ dựa vào cái luật đó mà họ nói rằng mình đã dâng tất cả tiền của mình có cho Chúa rồi, cho nên mình không thể sử dụng mục đích nào khác nữa. Và như vậy thì họ sẽ tránh được việc mà mình phải sử dụng tiền của mình để phụng dưỡng hoặc là giúp cho cha mẹ mình. Và rồi họ sẽ có cách sử dụng riêng cho họ mà họ lại cho thấy rằng mình đang sử dụng cho Đức Chúa Trời. Bằng cách đưa ví dụ giống như Linh nói là bây giờ từ đây mình tính nhóm lại nó xa quá. Do vậy giờ mình sử dụng tiền đó đó, mua chiếc xe hơi để mình đi. Như vậy thì chiếc xe hơi này mình bỏ tiền để mình mua đó là tiền mình đã dâng cho Đức Chúa Trời đó. Như vậy thì đối với những người này, họ sẽ tìm cách để không lấy tiền của mình cho ba mẹ của mình. Còn nếu khi nào mà họ phải đem tiền của mình mà đem cho đó, thì họ sẽ làm sao để cho một cách công khai để nhiều người nhìn thấy. Trong Mác chương 7, câu 6 và câu 7, Ngài đáp, Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả, các ngươi thật là đúng. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của con người. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự tôn kính đến từ tấm lòng. Không phải là sự tôn kính đến từ cái bóp, cái túi tiền của mình. Cũng không phải là sự tôn kính đến từ trách nhiệm mình phải làm. Chúng ta đã từng làm điều gì mà mình chỉ làm bởi vì trách nhiệm của mình thôi, chứ không phải là làm vì tình yêu thương không? Có những lúc chúng ta cần phải như vậy. Bởi vì có những lúc chúng ta không làm những gì mà chúng ta cần phải làm. Và khi như vậy đó thì chúng ta không nên làm không? Không phải như vậy. Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta phải ăn năn với Chúa và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những gì trong tấm lòng của chúng ta và cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình để cho ý muốn của mình cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết được sự yếu đuối của chúng ta. Ngài biết chúng ta hay thay đổi. Có nhiều phần Kinh Thánh nói về vấn đề này. Ngài biết rằng rồi sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ không muốn làm những gì mà cho dù chúng ta biết rằng mình cần phải nên làm. Đức Chúa Trời biết rằng rồi sẽ có một ngày tấm lòng của chúng ta nó không đặt đúng chỗ. Và bởi lẽ đó, lời Ngài nhắc cho chúng ta nhớ rằng chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Và ở chỗ khác, lời Ngài dạy rằng cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta nghĩ những gì mà chúng ta làm nó phải là một vấn đề qua lại với Đức Chúa Trời. Ý mình muốn nói rằng nếu Chúa làm điều này thì con sẽ làm điều kia, hoặc là nếu con làm điều này cho Chúa thì con sẽ không phải đối diện với những điều kém may mắn, hoặc là con sẽ nhận được phước cách này cách nọ. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng tất cả mọi sự nó đều đến từ tấm lòng của chúng ta. Roma chương 2 câu 28 và câu 29 nói rằng: vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật. Còn sự cắt bì về mặt thể xác bên ngoài thì không phải là sự cắt bì thật. Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới thực là người Do Thái. Sự cắt bì thật phát xuất từ tấm lòng bởi Thánh Linh chứ không theo chữ nghĩa. Một người như vậy sẽ được khen ngợi không phải từ loài người mà từ Đức Chúa Trời. Không có hành động nào theo nghi thức của tôn giáo hay là theo việc làm tốt của chúng ta mà được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài muốn tấm lòng của chúng ta phải được thay đổi. Mỗi tuần như vậy, khi chúng ta đến nhóm lại với nhau, chúng ta muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu hay là chúng ta chỉ thực hành trách nhiệm về tôn giáo, chúng ta có thái độ với tấm lòng đúng đắn ngày hôm nay hay không vậy? Tất cả những gì mà chúng ta đang làm hay những gì chúng ta tin mà nó ngăn trở chúng ta trong việc chúng ta bước đi theo Chúa một cách đúng đắn, chúng ta phải để nó qua một bên. Hồi nãy chúng ta được nghe trong Hebrew dạy chúng ta phải vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Điều này dạy chúng ta rằng có những thứ chúng ta phải để sang một bên, có những thứ chúng ta phải lột bỏ. Và rồi lời của Chúa cũng cho chúng ta biết có những thứ mà chúng ta cần phải lột bỏ, cho dù những điều đó tự nó không phải là tội. Như vậy câu trong Hebrew này chẳng những nói chúng ta là phải vứt bỏ tội lỗi của chúng ta, nhưng mà phải bỏ luôn cả gánh nặng là điều không hẳn là tội, nhưng nó ngăn trở chúng ta trong việc chúng ta chạy cho xong cuộc đua của chúng ta. Và cả hai chúng ta cần phải vứt bỏ. Trong những tuần sắp tới chúng ta sẽ học, cho dù không phải là tội, nhưng những gì xảy ra trong Hội Thánh, những gì trong Hội Thánh đang làm là những điều ngăn trở sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta, chúng ta cũng phải vứt bỏ nó. Chúng ta gọi Đức Chúa Giê-xu là Thầy Thuốc Vĩ Đại. Do vậy, chúng ta cần phải hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa và tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu. Ngài là vị bác sĩ mắt đại tài, Ngài có thể cho chúng ta có đôi mắt để có thể nhìn thấy được. Và Ngài cũng là bác sĩ về tai vĩ đại, Ngài có thể cho chúng ta tai để nghe. Và trên hết, Ngài chính là vị bác sĩ phẫu thuật thay đổi tấm lòng của chúng ta. Và trong những tuần tới đây, chúng ta sẽ cầu xin vị thầy thuốc vĩ đại này bắt đầu giải phẫu chúng ta. Chúng ta sẽ xem nhiều cái ý tưởng, những cái ý tưởng về văn hóa, ý tưởng về thế gian. Có một câu nói rất là hay, đấy là những tư tưởng sẽ kéo theo những hệ quả, nhưng mà những tư tưởng tồi tệ sẽ xuất hiện những nạn nhân. Chúng ta sẽ tìm xem những ý tưởng mà từ đó dẫn tới việc chúng ta đang làm. Chúng ta phải xem thử cái những gì mình làm đến từ những ý tưởng đó, ấy là theo cách của Đức Chúa Trời hay là theo cách của con người. Chúng ta đang đi theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay là đi theo sự khôn ngoan của con người đây. Chúng ta đang tìm kiếm sự chấp nhận của Đức Chúa Trời hay là tìm kiếm sự chấp nhận của con người. Hãy nhớ những gì mà Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta là hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em tìm người để cắn nuốt. Tôi biết chắc rằng sẽ có những điều rất là khó nghe. Tuy nhiên chúng ta phải chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Lời cầu nguyện của anh Mitchell và điều ao ước của Mitchell trong tuần tới đây, và Mitchell cũng mong rằng chúng ta cũng giống như vậy, ấy là chúng ta sẽ có được lời của Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng và thay đổi tâm trí của chúng ta. Và lời cầu nguyện của tôi ấy là khi chúng ta chia sẻ lời của Ngài, chúng ta cũng nói như Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 4 và câu 5, ấy là vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng, chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục đến Christ. Xin lòng nhau chung cầu nguyện. Biên Chúa, chúng con được Ngài cứu và Ngài cho chúng con có nhau để chúng con có mặt trên đất này. Chúng con là hội thánh của Chúa, để rồi từ đây chúng con được trang bị huấn luyện để chúng con tiếp tục ra đi để mở rộng vương quốc của Ngài. Biên Chúa, chúng con có lời của Ngài để giúp chúng con biết làm thế nào để chúng con vâng lời Ngài. Thì là Chúa, xin Chúa mở lòng, mở trí, mở tai chúng con để chúng con có thể hiểu, có thể nghe, mở mắt chúng con để chúng con có thể nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, để rồi chúng con bước đi không hề bị sai lạc. Là Chúa, xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của tất cả anh chị em chúng con để chúng con có sự khiêm nhường để lắng nghe những gì mà Ngài muốn phán dạy chúng con qua lời của Ngài. Xin ở cùng chúng con trong tuần lễ mới này. Chúng con biên Chúa, chúng con cùng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.